130, hình dáng địa tạng tiêu biểu cho trí tuệ đập vỡ đau khổ.
Đập vỡ thành môn ngục A Tỳ, mỗi người chúng ta đều có thể đập vỡ được đó. Mỗi người chúng ta tự mình làm cho mình, tự mình có cái viên minh châu bằng cái cách là tu tập giới định sanh ra trí tuệ. Mà trí tuệ là viên minh châu đấy, chứ đâu có cái viên minh châu gì mà cầm cái đỉnh sáng sáng soi hết cả ta cả tam thiên đại thiên thế giới. Đâu có cái đèn gì mà sáng dữ vậy, đâu có cái cục ngọc gì mà sáng dữ vậy. À, thế là cái gọi là minh châu đó, thủ trung kim tích chánh khai địa ngục chi môn chưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Cái viên minh châu trong cái tay của Địa Tạng Bồ Tát đó là nó soi rọi cả tam thiên đại thiên thế giới, cả cõi ta bà. Mà như tôi nói cả ta bà thì vô phương biết được cái ranh giới nơi đâu. Hả, miễn chúng sanh nào mà còn đam mê về dục vọng gọi là cõi dục, những chúng sanh nào còn đam mê về tiền tài sự nghiệp danh vọng về vật chất thì đó là cõi sắc. Chỗ đó là cõi sắc, bất cứ là nó đi tới đâu, cái không gian nó đi tới đâu không cần nói. Người nào bất cứ ở đâu mà còn quan đường mê tín quyển hoặc dị ra nghe là gửi gắm tâm hồn trong cái cõi siêu hình, không bao giờ có thật. Tưởng tượng cái đấng bề trên mà bề trên nó không bao giờ có thật, là người đó là cõi vô sắc rồi đó. Tưởng tượng cái đấng cứu thế mà cứu thế không bao giờ có cái đấng đó làm được cái gì hết, mà tin tưởng như vậy là cõi vô sắc rồi đó. Tưởng tượng rằng là thần tài gia hộ mình mà không bao giờ có tìm cái tông tích của thần tài ở đâu. Tưởng tượng rằng là bà chúa xứ, bà cửu thiên quyền nữ gì đó độ mạng mình mà cũng không bao giờ biết lý lịch ở đâu và người đó làm thành tựu được cái gì, không hề có. Vậy mà mình cứ mình gửi gắm tâm hồn mình vào đó, mình lại lục những người đó, ông đó, bà đó. Nói ông bà chứ người ta không có ông bà, nói cô cậu chứ người ta không có cô cậu. Và ta cái đó là quan tưởng, gọi đó là vô sắc giới. Thế thì đều còn ba cái thành phần đó, thành phần đam mê về dục lạc, gọi là dục giới, bất cứ rành giới nó đi tới đâu. Thành phần đam mê về vật chất, bất cứ là cái người đó ở phương trời nào, trong mười phương. Thành phần còn gửi gắm tâm hồn vào cảnh quan đường, mong mị, ảo tưởng, gọi là vô sắc. Mà cái người mà có cái trí tuệ minh châu đó, minh châu là trí tuệ nha, chứ không phải là cái nguyên. Người ta làm cái nguyên giống như cái hột xoài hay cục sạch bông gì đó, người ta làm vậy thôi, chứ không có cái cục minh châu gì mà gọi cả 3000 đại thiên thế giới được hết. Nhưng mà cái đó là trí tuệ, là ta hiểu được đó nha. Cho nên cái người mà có tu tập trí tuệ, tôi nói đi, thí dụ cái trí tuệ thường thôi, ở đất nước Việt Nam này mà người ta biết cả mấy trăm nước ở trên cái mặt cầu này, cái mặt địa cầu này, ta ngồi ta biết hết. Hỏi biết cái gì? Ta biết là bất tất cả, như là tôi cho là 200 nước cho nó, mà nói cho nó gọn đi ha. Chứ giờ nghe nói là người ta có thể mời những nước mà có lá cờ đó thì cũng trên biết 200 nước. Mình nói 200 nước cho nó gọn đi. Mặt địa cầu này có 200 nước. Người ta ngồi tại Việt Nam này nè, người ta vẫn biết rằng là anh nói tên nước gì đi, rồi tôi nói cho anh nghe ở nước đó. Cái tên nước gì cũng được, dân ở nước đó đều có sanh ra thì có cái khổ gì sanh, khổ gì sanh ra, bị bệnh tật ôn dịch làm chết còn trẻ. Và nếu sống lên trong một đời sống là 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến 50, 60 năm, cuộc sống như thế là khổ có không? Đạo Phật gọi đó là sanh khổ có không? Và trong cái quá trình mà từ sống 1 năm cho tới là 30 năm, 60 năm đấy là bệnh dữ lắm, nhiều cái thứ bệnh tật, khổ gì bệnh tật, gọi là bệnh khổ có không? Phải trả lời là có thôi. Người già, người nào già cũng đụng răng hết, người nào già rồi mắt rồi cũng mờ hết, mà nhiều mà ít cũng mờ, có khi có người mờ rồi sau đó gọi là nó sáng lại, mà sáng lại cũng không bằng hồi nhỏ được. Mắt lờ tai điếc, lưng mỏi có dùng tóc bạc mặt nhăn có không? Gọi là lão khổ đó, có không? Có. Rồi cuối cùng là ai cũng chết hết, có không? Có. Thế vì là hai trong nước tình quả mặt của quả cầu này đều có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Ái dục ly khổ có không? Có. Cầu bất đắc khổ có không? Có. Ôn tăng hội khổ có không? Có. Ngủ ấm như tình khổ có không? Có. Nói chung lại là ba khổ, tám khổ đều có giống nhau, hai trăm nước giống nhau. Mà trong hai trăm nước đó, mỗi nước nó có bao nhiêu chủng tộc cũng đều có y như vậy hết. Thế thì là cái biết của đạo Phật là ta biết là vậy đó. Mà cái đó là có cái Duyên Minh Châu rồi đó ha. Là chẳng những là nội trên cái đất nước trên mặt cầu này, mà vô vàng cái cầu ha, cái tinh cầu khác, cái thế giới khác cũng đều hiểu gì vậy hết, đều hiểu gì hết, đều có sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Các cái nước, các tinh cầu trong vũ trụ bao la vô tận đều là có sanh trụ dị diệt, đều là có thành trụ hoại không giống nhau. Do vậy cho nên là nếu mình tham lam, mình gìn giữ, mình đam mê, mình luyến ái, mình bảo thủ, cái gì đều không có được cái gì hết. Đó là cái trưởng thượng Minh Châu quan nhất đại thiên thế giới là vậy đó. Lấy cái Minh Châu đó, cái Minh Châu trí tuệ đó mà soi rõ là biết hết cả tam thiên đại thiên thế giới, biết hết cả cái tinh cầu trong vũ trụ bao la vô tận đều là vậy hết, đều là có đau khổ giống nhau, đều là có cái sự dục lạc giống nhau, và có những sự sung sướng là tạm bợ giống nhau. Sung sướng tạm bợ là sung sướng của ngũ dục lạc, là có cái loại vui, cái loại sung sướng có vui chứ không phải là không vui, nhưng mà cái vui rất là mong manh, rất là tạm bợ. Có đó mất đó, sanh đó diệt đó, còn đó tan biến đó. Nó theo cái sinh lão bệnh tử, nó theo cái sinh trụ dị diệt, cái nó theo cái quy luật thành trụ hoại không. Đó dùng cái chưởng thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới là thế ấy. Cho nên là ngồi một chỗ mà người ta biết được hết cả tam thiên đại thiên thế giới là vậy đó. Đó là chưởng thượng Minh Châu đó. Nên là ta nói là cái trí tuệ của mình đó, chứ không có cái duyên nhọc gì mà vậy hết á. Kinh nói vậy mà là cốt là để dạy cho mình bồi dưỡng cái nhân trí tuệ của mình, do tu định mà có ra, do giữ giới mà có ra định, rồi do định mà có ra trí tuệ, ngồi một chỗ mà hiểu như vậy đó. Thế cố định nói là Đức Phật mà đạo Phật mà cầu mà để có thành thông đồ bỏ. Nói chuyện mà tu đạo Phật mà cầu thành thông mà để đánh lộn như chết nhau giống như là Nguyễn Minh Không lại với Từ Lão Hạnh vậy đó. Thành thông để đi đứng trên mặt nước rồi đánh nhau chết như vậy thì trên sứ đồ đó để ghi vào trong sách sử đạo Phật để làm gì? Anh tu như vậy là anh được cái gì? Thành thông rồi đánh nhau chết như vậy thì thành thông cái gì, để được cái gì? Trong khi đó Nga không có thành cần tu gì hết, mà tàu lặn dưới biển đó, Nga nè, Pháp nè, Mỹ nè, Đức nè, Nhật nè, mấy nước đó, Trung Quốc giờ cũng làm, cũng đi tàu lặn được rồi. Tàu lặn ở dưới mà ta chở lần là cả từng cái đoàn vậy đó, đoàn thủy thủ ở dưới đó. Đi lần bao nhiêu trăm người dưới cũng được hết đấy. Còn mình tu vậy có một người vậy đó mà đứng trên mặt nước quấn lộn nhau nữa thì còn gì cuộc đời đâu. Cho nên là những cái mà nó không phải đạo Phật mà mình tưởng đạo Phật, mà những cái mà không có đáng vinh dự mà mình tưởng là vinh dự, mình tưởng tu hành là thành thông vậy là vinh dự. Thành thông mà đi trên mây để làm gì vậy? Mấy người mà đi lên mây ở trong không gian bây giờ đó, các cái tàu vũ trụ ở trong đó 6 tháng 5, 2 năm đó, ở trên đó là vì đâu có nhẹ nhàng sướng sướng gì, cũng làm cái giấy tờ y như mình ở dưới đất vậy, cũng tìm những cái hiểu biết, nghiên cứu về gì đó. Và thứ nhất là nghiên cứu về người ta làm như vậy là người ta nghiên cứu cái chính của người ta là về mặt quân sự đó nha, tìm cái chính là về mặt quân sự. Cái thứ hai là những nước có lương tâm lương tri thì người ta tìm về mặt y học, về mặt y học thì để cứu đời, cái đó thì tốt. Nhưng mà trong đó là ta cái chính là ta bảo vệ nước, ta bằng cách là nghiên cứu về bản đồ, về cái cách để phát minh ra quân, về vũ khí của quân sự, thì cái đó ở trên đó mà không có hề an lạc chút nào hết. Cái tâm nghĩ với thậm chí là nghĩ ác đấy chứ. Nếu mình vẽ được cái bức đồ này, mình soi rọi mình thấy được cái kho tàng độc hại của nước kia, để rồi mình hủy diệt lẫn nhau, ví dụ vậy. Thế thì là cái đó ở trên đó mà không hề có an vui, không hề có hạnh phúc, không hề có giải thoát. Cho nên là bay trên trời đó, thằng thống đó chứ gì nữa, là bay trên trời, bay trên mây, bay cao mấy trăm cây số đó, nhưng mà được cái gì? Đạo Phật không chủ trương cái được đó, cái quý đó không có quý. Thành ra Đạo Phật muốn dạy cho mỗi người, thứ nhất là hiểu dục và tri túc, mà tất cả nghĩa là 84 tỷ người trên thế giới mà ai cũng đều là hiểu rằng là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Rồi 84 tỷ người ai cũng đồng ý rằng là thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, thì cái đất nước của cái mặt địa cầu này bây giờ không phải nó giàu và không phải nó sung sướng ngang cỡ này đâu nha. Sung sướng một cách bình đẳng cả 84 tỷ. Thì mình nói vậy chứ rồi nó không phải con số nó khăng khăng như vậy, nó có sự xuất chúng đỉnh nên mình có ai bắt lỗi, không phải đây là cái gì để là người ta nói là 84 tỷ người. Mà nếu mà ai cũng học Phật và hiểu rằng là đa dục như khổ, sinh tử bị lắm, cái người mà tham muốn nhiều là khổ lắm, sinh tử vô cùng mệt nhọc khổ đau, tùng tham dục khởi, do tham dục mà nó có ra cái sự khổ đau đó. Ngược lại theo Đạo Phật, thiểu dục vô vi, ít muốn đi, biết đủ đi. Mà một dân tộc nào mà ít muốn biết đủ và cả thế giới đều ít muốn và biết đủ, thì cái trí tuệ của con người ngày nay đó mà đem mà quân bình mà chia sẻ ra mà sống thì 84 tỷ người bây giờ sung sướng lắm chứ không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Mà tại vì cốn vào, cốn cái tài nguyên sự nghiệp vào trong quân sự đó, để mà mình phòng thủ nước mình kiểu này. Mà nước kia nó chế vũ khí dữ dằn hơn thì mình cũng phải chế vũ khí cho bằng cái nước kia, để lỡ mà nó đang hiếp mình á, mình bấm nút cây mình tàn phá lại nó. Rồi cứ như thế mà cạnh tranh như thế mà cạnh tranh giết rồi tiền bạc đổ vô vũ khí hết. Rồi lại còn chọc tức cái nước này nước kia để cho nó nghèo, rồi mình bán vũ khí cũ cho nó nữa chứ. Mình làm vũ khí mới quý tốt quá thì bắn một cái là giết cả ngàn người. Một cái bơm mình giết cả 1 triệu người, rồi mình bán cái thứ bơm mà một cái bơm mà giết cỡ 200-300 bán đi, bán cho mấy cái nước nhỏ nhỏ này nè, mình chọc cho nó quánh, gài bẫy mình chọc cho nó nổi giận quánh nhau, tại mình bán cái thứ đồ cũ nha. Trời Phật ơi, thì làm sao mà sống được cho sung sướng được? Tại vì đa dục đó, ai cũng ta muốn quá chứ, học kiểu đạo Phật thì sướng chết. Cho nên ngồi một chỗ mà dùng cái trí tuệ mà kêu bằng chủ thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới là vậy đó. Ở đâu cũng sinh già mình chết, ở đâu cũng vô thường khổ vô ngã và bất tịnh hết. Là ở đâu mà còn đa dục thì còn nhiều tham muốn là khổ hết, do tham dục mà khổ hết. Còn nếu tất cả 84 tỷ người trên thế giới mà thiểu dục vô vi thì trang bằng ra trí tuệ dạy dỗ cho nhau, nâng đỡ cho nhau, bồi dưỡng cho nhau để mà phát triển kinh tế, để mà chia sẻ và sống thì nhân loại xuất lộc, thân tâm ai cũng đều được tự tại. Thiểu dục vô vi là thân tâm ai cũng đều được tự tại, Đó là cái trí tuệ mà trưởng thượng Minh Châu là vậy đó. Cái gì Minh Châu trên bàn tay là để biết cái đó, để hiểu cái đó, để soi sáng cái gì cái đó. Mà soi sáng được rồi đó thì là mình đập vỡ ra địa ngục. Những cái nguyên nhân xấu ác mình không làm thì cái quả xấu ác không có. Tức là coi như là mình lấy gậy tích mình đập phá vỡ a tỳ ngục rồi đó. Đây cái hình dáng Địa Tạng là để tiêu biểu cho cái chuyện đó. Một mặt là phải trí tuệ nhận rõ chân lý để mọi người cùng sáng suốt, một mặt là mọi người cùng chia sẻ nhau để mà khám phá ra để đập đổ những cái nguyên nhân đau khổ cho nhau. Điều đó con người có khả năng làm được. Cho nên chúng ta phải học Địa Tạng là học cái đó đó. Chứ bắt Địa Tạng giữ mã, tôi nói chuyện hết sức kỳ quặc vô lý. Bắt Địa Tạng giữ xương khô cho tàn là chuyện vô cùng vô lý. Đó là cái câu nói về cái Địa Tạng phóng quang và cái tích trường đập vỡ thành môn ngục A Tỳ.